Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 75. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã Đệ Tử Diệu Âm Thủy Tùng Kim Nhật. Đại Chí Mạng Tồn. Quy y Phật Đà. Lượng Túc Trung Tôn. Quy y Đạt Ma. Ly Dục Trung Tôn. Quy y Tăng Già. Chữ Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã Đệ Tử Diệu Âm Thủy Tùng Kim Nhật. Đại Chí Mạng Tồn. Quy y Phật Đà. Lượng Túc Trung Tôn. Quy y Đạt Ma. Ly Dục Trung Tôn. Quy y Tăng Già. Chữ Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã Đệ Tử Diệu Âm Thủy Tùng Kim Nhật. Đại Chí Mạng Tồn. Quy y Phật Đà. Lượng Túc Trung Tôn. Quy y Đạt Ma. Ly Dục Trung Tôn. Quy y Tăng Già. Chữ Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú trang 295. Trang 295. Đếm ngược hàng thứ hai, xem câu sau cùng. Sách Bình Giải có giảng rõ điều trên. Nguyên văn: Đầu tiên nêu lên nhóm hiền hộ 16 vị chánh sĩ để chỉ rõ pháp này, chẳng lấy phát tâm xuất gia làm gốc. Kế đến nêu tên các vị đến từ phương khác, ngụ ý trong cõi Phật mười phương đều dùng pháp này làm đại sự xuất thế, cùng tinh tấn đến cầu pháp này. Bài trước chúng ta đã học đến chỗ này. Sách Bình Giải. Nói rất hay. Ngay chỗ này Hoàng Niệm Lão có nói lời bàn trên rất phù hợp với yếu chỉ của kinh, vì đối với kẻ tại gia tu hành, chỉ danh niệm Phật là thích hợp nhất. Câu này đã nói rất rõ ràng, tường tận rồi. Trong sách Bình Giải cũng nói, trong chúng tại gia, liệt ngài hiền hộ cùng những người khác vào 16 vị chánh sĩ. Những vị này đều là Bồ Tát tại gia, để chỉ rõ trong cõi Phật khắp mười phương, tất cả chư Phật Như Lai ở mười phương thế giới muốn giáo hóa chúng sanh khổ nạn trong vòng sáu nẻo, thì pháp Tịnh Tông là khế cơ nhất, dễ thành tựu nhất. Thực tế Bổn kinh này là để phổ độ chúng sanh. Nếu đã tạo ngũ nghịch thập ác, chân thật sám hối, tính nguyện trì danh đều có thể vãng sanh. Cho nên bảo là thích hợp cho hàng tại gia tu hành nhất. Nghi là thích hợp. Thích hợp nhất là chọn pháp môn trì danh niệm Phật. Thập phương đại sĩ đều đến nghe pháp. Câu này toàn là chỉ cho Bồ Tát Đặng Giác đến biểu thị cho pháp môn thù thắng này thật là đại sự. Nhân duyên vậy, đại sự nhân duyên này chính là liễu sanh thoát tử, xuất tam giới. Đây là chuyện lớn. Một việc lớn rốt ráo chính là một đời viên mãn thành Phật. Vãng sanh Tây Phương, thế giới cực lạc, không những có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi mà còn có thể ra khỏi thập pháp giới. Sanh đến Tây Phương, thế giới cực lạc, được oai thần bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Chúng ta sẽ làm A-duy vị trí Bồ-Tát, đây chính là thành Phật. Khi sanh đến thế giới cực lạc, bất kể bạn thuộc vào địa vị nào, trong bốn cõi, ba bậc, chính phẩm, dẫu cho thấp nhất trong cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm vãng sanh đi chăng nữa, cũng là A Duy vị trí Bồ Tát. Điều này thật bất khả tư nghì. Hay nói cách khác, Tây Phương thế giới cực lạc là bình đẳng thành Phật. Đây quả là diệu pháp thụ thắng không gì bằng. Trong hết thảy kinh điển, Đức Phật chưa từng nói như vậy bao giờ. Chỉ riêng kinh này. Vì vậy, kinh này quả thật là bộ kinh đệ nhất, pháp môn đệ nhất mà hết thảy chư Phật Bồ Tát dùng để độ chúng sanh chọn thành Phật đạo. Người nào có thể thành tựu đây? Rất nhiều người thành tựu. Người hiện thời thành tựu cũng không ít, huống hồ là thời xưa. Điều kiện của nó là phải tin, tin rằng thật sự có thế giới cực lạc. Nơi Tây Phương đích thật có thế giới cực lạc, quả thật tin rằng có A-di-đà Phật, thật sự phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Đây chính là tâm vô thượng bồ đề. Lời này là của Ngẫu Ích Đại Sư nói với chúng ta, chỉ dạy chúng ta. Chúng ta phải ghi nhớ lấy. Trong Kinh Giáo Đại Thừa, Phật thường nói thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Thân người khó được, ngay đời này chúng ta có được thân người. Phật pháp khó nghe, chúng ta cũng nghe được rồi. Không những nghe được mà còn nghe được pháp môn tịnh độ. Không những nghe được pháp môn tịnh độ mà chúng ta còn gặp được lão cư sĩ Hà Liên Cư, ngày vì chúng ta hội tập kinh Vô Lượng Thọ. Bốn hội tập này hội được quá hay, hay nhất chưa từng có trong lịch sử. Kinh Phật khi mới truyền vào Trung Quốc, lúc phiên dịch đã có hội tập rồi. Bạn xem lời giải đáp của Hoành Lâm Pháp Sư đã nói hết sức cặn kẽ rồi, nhưng hội tập được viên mãn trọn vẹn, không có bất kỳ khiếm khuyết nào. Có thể nói bộ kinh Vô Lượng Thọ này là quyển kinh hay bậc nhất trong số các bản hội tập được làm trong quá trình phiên dịch kinh Phật chân thật. Mỗi một chữ đều là kinh văn trong các nguyên bổn dịch, không hề cải sửa bất kỳ chữ nào. Những gì có trong năm loại nguyên bổn dịch hoàn toàn có chọn trong quyển kinh này, không thiếu cái gì. Cụ hạ làm lại bổn này vì muốn đơn giản, tinh yếu mọi thứ. Tuy là tinh yếu, nhưng chữ chữ câu câu đều là nguyên văn từ trong kinh điển, khiến mọi người chẳng thể nói được lời nào. Đây đúng là chân kinh. Vì sao Đức Phật lại nhiều lần tuyên thuyết kinh này? Trong những bài trước tôi từng nói qua với các vị, chúng ta thấy Long Hoa Tam Hội của Bồ Tát Di Lặc thọ xưa Thích Ca Mâu Ni Phật trụ thế tại cõi này 80 năm. Một hội tức là một lần Đức Phật tổ chức dạy học. Đức Phật tổng cộng tổ chức dạy học trên 300 hội, tức là hơn 300 lần như vậy. Thời gian ngắn dài, mỗi một lần đều không nhất định. Ngay cả đối tượng người đến nghe cũng không đồng, cho nên giảng kinh cần uyển chuyển thay đổi. Đặc biệt điều hiển thị trong bộ kinh này, cổ đại đức có nói với chúng ta, chí ít Phật giảng bộ kinh này giảng đi giảng lại trên 3 lần. Điều đó được nhìn thấy từ chỗ nào vậy? Chính là từ phần kinh văn trong các nguyên bổn dịch. Nhìn thấy từ kinh văn, nguyên văn tuyệt đối không thể dịch sai được. Năm loại nguyên bổn dịch quả thật có 2 loại, có 24 nguyện, có 2 loại là 48 nguyện, có 1 loại là 36 nguyện. Bất kể có phiên dịch thế nào đi chăng nữa, cũng không thể có chuyện nhầm lẫn thế này được. Nếu như là 48 nguyện, vậy thì 5 bản dịch đáng lý ra cũng phải là 48 mới phải. Còn như 24 nguyện thì 5 bản dịch đều nên là 24 nguyện, chứ không thể có sự chênh lệch lớn như vậy. Cho nên chứng tỏ kinh này được Đức Phật nhiều lần tuyên giảng. Thế thì vấn đề không ở kết tập, cũng không phải ở chỗ phiên dịch, mà là do vốn dĩ Phật giảng không giống nhau. Nên lúc A Nan kết tập y theo những gì Phật giảng rồi giảng lại và cho ghi lại thành sách lưu truyền cho hậu thế. Để đọc được 5 bản này là cả một chuyện khó khăn. Vì thế việc hội tập là một việc cần thiết. Kể từ khi kinh Phật truyền vào Trung Quốc thì việc hội tập đã từng xuất hiện trong lúc phiên dịch. Lúc đó không gọi là hội tập mà gọi là hội kinh, tức là hợp mấy loại kinh lại với nhau. Cũng như hiện giờ mang ý nghĩa hội tập vậy. Long Hoa Tam Hội, 3 cái hội này Tôi tin rằng hồi thứ nhất là nói vì hàng Bồ Tát, đối tượng là Bồ Tát. Hồi thứ hai là thuyết cho tiểu thừa thanh văn với duyên giác. Hồi thứ ba là giảng cho chúng sanh sáu nẻo. Nên mới có ba cái hội này. Trong ba hội như thế đều sẽ giảng kinh vô lượng thọ. Bởi vì kinh vô lượng thọ, dẫu người có căn tánh thế nào đều khế cơ cả, không có bất kỳ cái gì không gói tròn trong đó. Phàm phu học môn này một đời là có thể thành tựu, vậy hàng nhị thừa với Bồ Tát thì còn phải nói sao? Bạn nói xem, người thượng thượng thừa còn phải học cái này sao? Chúng ta thấy trong kinh Vô Lượng Thọ, Văn Thù, Phổ Hiền, các ngài thành tựu bằng cách nào vậy? Thành tựu là nhờ phát nguyện vạn sanh Tây Phương thế giới Cực Lạc. Thế thì người thượng thượng căn còn nên học. Huống hồ ở phần cuối của kinh Hoa Nghiêm, Văn Thù Phổ Hiền dùng mười đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Đó là những người nào? Toàn là pháp thân đại sĩ, là pháp thân đại sĩ của thế giới Hoa Tạng. Hai vị Văn Thù Phổ Hiền dẫn đầu, dẫn dắt hàng pháp thân đại sĩ đến Tây Phương thế giới Cực Lạc tham học. Đến thịnh giáo với A-di-đà Phật. Điều này thì còn có gì để bàn cãi nữa sao? Từ đẳng giác Bồ Tát cho đến chúng sanh địa ngục đều được độ như nhau cả. Cái này quá tuyệt rồi còn gì. Gặp được thật chẳng dễ gì. Gặp được rồi, nếu như lại để lúng qua ngay trước mặt, chuyện đó quả thật rất đáng tiếc. Gặp được thì nên thế nào? Nhất định phải như Hải Hiền Lão Hòa Thượng vậy, vạn duyên buông xả. Gặp rồi tâm liền định lại, không còn vọng tưởng nữa. Chỉ một phương hướng, chỉ một mục tiêu, chính là cầu sanh thế giới Cực Lạc, thân cận A-di-đà Phật. Đây là thành tựu cho chính mình. Ngoài ra, chúng ta còn phải báo ơn Phật. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Chúng ta chưa từng phát qua cái nguyện này. Dùng pháp môn gì để giúp chúng sanh thành tựu đây? Chính là dùng pháp môn này. Nếu như không phải dùng pháp môn này, thì lão cư sĩ Hạ Liên Cư với lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng không cần thiết phải đến thế gian này làm gì. Bao gồm cả Hải Hiền Lão Hòa Thượng cũng không cần thiết phải khổ công như vậy đến địa biểu pháp. Từ chỗ này, chúng ta có thể lĩnh hội được chư Phật Bồ Tát từ bi vô tận, tận hết mọi phương tiện, đến khắp nơi để khuyến dẫn chúng ta phải tin sâu không nghi, phải kiên định phát nguyện cầu sanh tịnh độ, chân thật viên mãn thành tựu ngay trong đời này. Chúng ta thật sự đắc độ, thì cái nguyện của Phật Bồ Tát coi như viên mãn rồi. Đại sự nhân duyên chẳng có gì hơn được cái hội này. Cái hội này là đại sự nhân duyên trong đại sự nhân duyên. Phần sau là 16 vị chánh sĩ. Các ngài đều là, ngoại trừ ngài Hiền Hộ ra, thì các ngài đều là Bồ Tát từ phương khác đến. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Hơn nữa, chữ Hiền Hộ ngụ ý Như Lai khéo hộ niệm các Bồ Tát. Biểu là biểu pháp. Ý là ý nghĩa của cái tên rất hay. Như Lai khéo hộ niệm các Bồ Tát. Nhất thừa nguyện hải 6 chữ hồng danh, độ khắp 3 căn, thâu trọn vạn loại. Đúng là ý nghĩa của chữ Hiền Hộ. Hiền Hộ mang ý nghĩa gì? Pháp nhất thừa là pháp cao nhất ở trong Phật Pháp. Chúng ta thường nói Đại Thừa, Tiểu Thừa. Tiểu Thừa là A-La-Hán, Đại Thừa là Bồ-Tát. Còn Nhất Thừa là gì? Nhất Thừa chính là thành Phật. Nguyện là nguyện của Đấng Như Lai. Hải, nó mang ý nghĩa của sự to lớn. Đại nguyện. Cái nguyện này rộng lớn không ngần mé. Chư Phật đều hy vọng tất cả chúng sanh nhanh chóng thành Phật. Dùng cách gì vậy? Chính là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Hải Hiền Lão Hòa Thượng đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta rồi. Ngài không biết chữ. Cả cuộc đời ngài phải trải qua một cuộc sống hết sức gian khổ. Ngài sinh ra ở vùng nông thôn, không phải trong một gia đình giàu có mà là nhà nông nghèo. Anh chị em cả thảy 5 người. Năm ngài 12 tuổi, thôn quê gặp cảnh hạn hán nên mùa màng thất bát, thế thì làm sao? Nên cha ngài phải đi ăn xin. Ăn xin để nuôi cả nhà. Bạn nói xem, thế thì khổ sở đến dường nào? Rất không may, trên đường khất thực gặp phải thổ phỉ, bị thổ phỉ đánh đến chết. Chúng ta cứ ngẫm mà xem mẹ ngài sẽ vất vả biết chừng nào, mang theo bên mình 5 đứa con, nuôi lớn 5 đứa trẻ này. Ngài Hải Hiền hình như là người con thứ 3 trong nhà. Trên ngài còn có một người anh và một người chị. Cho nên từ nhỏ ngài đã không được đi học nên ngài không biết chữ. Năm ngài 20 tuổi, cả nhà ngài đều học Phật, tin Phật. Mẫu thân ngài bèn thương lượng với ngài, khuyên ngài xuất gia. Ngài thiên tánh thật thà, nghe lời thật làm. Con người lại vô cùng nhân hậu. thuần phát, cung kính. Tuy không được đi học nhưng Ngài là một hiếu tử. Ngài tiếp nhận lời khuyên của mẫu thân. Mẹ Ngài cũng là ăn chay từ nhỏ. Sau khi Ngài xuất gia, sư phụ truyền giới của Ngài, pháp danh của sư phụ Ngài là truyền giới, hòa thượng truyền giới, nhìn thấy cậu bé này thành thật, nghe lời, thông minh, lại chăm chỉ, chẳng dễ gì tìm được một người như vậy. Vì sao? Vì hội đủ những điều kiện này thì rất dễ dạy. Người như vậy khẳng định có thể thành tựu, cho nên sư phụ bèn thế độ cho Ngài. Nhưng chỉ dạy Ngài một câu: Nam Mô A Di Đà Phật. Bảo Ngài cứ thế mà niệm tiếp tục. Ngài thật nghe lời, niệm câu Phật hiệu này suốt 92 năm. 20 tuổi, sư phụ dạy cho Ngài, Ngài cũng bắt đầu niệm từ đó. Đến 112 tuổi thì vãng sanh, niệm 92 năm. 92 năm không hề chuyển hướng. Không chuyển hướng nổi lên cái gì? Chứng tỏ Ngài không sáng tạp, không thay đổi. Thật sự một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Niệm đến cảnh giới gì? Chiếc đĩa này là do đệ tử của Ngài, Pháp Sư Ấn Chí, mang đến Hồng Kông gửi cho tôi. Tôi xem được ba mươi mấy lần, đại khái mất khoảng hơn nửa tháng xem được 30 lần. Tôi đã nhìn ra được Ngài quả thật đã chứng đắc đến lý nhất tâm bất loạn của Tịnh Tông. Lý nhất tâm bất loạn, cảnh giới này là cùng một cảnh giới và ngang hàng với đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh bên Thiền Tông. Hay nói cách khác, Thích Ca Mâu Ni Phật thành chánh giác dưới cội Bồ Đề, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cái Ngài thị hiện chính là cảnh giới này. Vào chiều đường, đại sư Lục Tổ Huệ Năng của Thiền Tông ở trong thất của phương trượng Ngũ Tổ nghe giảng Kinh Kim Cang, nghe đến chỗ ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, Ngài hút nhiên đại ngộ, bèn nói ra năm câu. Năm câu này chính là luận văn. Luận văn tốt nghiệp của Ngài. Câu thứ nhất nói là: Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Câu thứ hai: Nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Qua đó chứng tỏ Ngài đắc đạo rồi. Câu thứ ba: Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Câu thứ tư: Nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Vốn không dao động là đại định, tự tánh vốn định, tự tánh là chân tâm, chân tâm là bất động, vọng tâm thì động, câu sau cùng là nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Hòa Thượng nghe bài báo cáo của ngài, bảo rằng: "Thôi được rồi, không cần nói nữa, con đã tốt nghiệp rồi." Ngũ Tổ liền trao y bát cho ngài. Minh tâm kiến tánh thành Phật. Tánh là thế nào? Năm câu này đã nói rất rõ ràng, minh bạch cả rồi. Hiền Công Lão Hòa Thượng cũng đặt đến cảnh giới này. Nếu bạn hỏi ngài đặt đến cảnh giới ấy vào lúc nào, cả đời ngài chưa hề nói với ai chuyện này, vạn sanh cũng không nói. Hôm qua tôi nhìn thấy một cái đĩa được truyền đến gần đây. Cái đĩa trước bị sót hết vài câu, cái đĩa này đã bù vào rồi. Mấy câu ấy cực kỳ quan trọng. Từ Lão Hòa Thượng có nói: "Tuổi tác tôi lớn rồi, hơn 100 tuổi rồi. Sống ở thế gian này rất phiền phức, phiền hà đến người khác không tốt. Nên ngài muốn vạn sanh, ngài đối với cái thế giới này chẳng còn chút vương vấn gì, buông bỏ triệt để sạch sẽ. Bởi thế ngài nói: linh hồn của tôi đến thế giới cực lạc thành tựu rồi." Cũng nói đến thành tựu của ngài: "Mai này sẽ truyền khắp thế giới." Có mấy câu nói này, mấy câu này trong chiếc đĩa hiện thời không thấy có. Có lẽ là do ngài nói chuyện với một số cư sĩ, người ta dùng máy ghi âm ghi lại, còn đính kèm ngày tháng nữa. Bây giờ đem mấy câu này bổ sung vào, chúng ta sẽ mang nó truyền đi toàn thế giới. Bởi vậy tôi khuyên mọi người nên xem chiếc đĩa này thành kinh Vô Lượng Thọ mà đối đãi. Một ngày xem 3 lần, niệm 10.000 tiếng Phật hiệu, 1 năm là 1.000 lần, niệm hơn 300 vạn tiếng Phật. Cái công đức này đủ để vạn sanh thế giới cực lạc rồi. Như thế coi như thành công rồi. Cốt lõi của nó là ở chỗ buông xả. Nếu như vẫn còn điều gì vương vấn trong lòng, buông chưa được, thì không cách gì đi được. Phải thật sự buông bỏ tất cả, thành Phật là chuyện lớn. Hòa Thượng Hải Hiền thường nói những thứ khác toàn là giả, chẳng có thứ nào là thật. Lục đạo 10 pháp giới đều là một giấc mộng. Kinh Kim Cang nói rất hay, đó là lời thật không hề giả. Nhất thiết khổ vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán. Nhớ kỹ lời này nằm trong Kinh Kim Cang. 6 căn ở trong cảnh giới 6 trần mà khởi tâm động niệm, bạn hãy hồi tưởng lại bài kệ này một chút. Tôi còn nhớ thổ đầu, lúc tôi sống ở Đài Bắc, tôi đem bài kệ này in lên một loại giấy trong suốt, in thành những tấm nhỏ. Tôi tặng cho người ta, bảo người ta dán lên tivi. Khi xem tivi thì niệm 4 câu kệ này: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán, là giả cả, không phải thật. Cái thế giới này là giả, mười pháp giới cũng là giả. Vì thế nên phải buông bỏ. Một lòng chuyên cầu sanh Tây phương thế giới cực lạc, chuyên niệm A-di-đà Phật. Đến thế giới cực lạc thân cận Đức Di-đà. Muốn thành tựu ngay trong đời thì không có cái nào có thể nhanh chóng hơn pháp môn này. Vì vậy, sáu chữ hồng danh độ khắp ba căn. Ba căn gồm bậc thượng thượng căn là Pháp Thân Bồ Tát, người trung căn là Tam Thừa Bồ Tát, hạ căn là phàm phu sáu nẻo thấy điều trọn thâu, cho nên gọi là thâu trọn vạn loại, một thứ cũng không sót, đó gọi là hiền hộ. Đức hiệu của hiền hộ rộng lớn không bờ bến, giống như biển lớn vậy, thâm sâu không đáy, cũng bao la không biên giới. Cổ đại đức từng bảo: đại nhi vô ngoại, tiểu nhi vô nội. Điều là lời tán thán tánh đức vậy. Đây là biểu pháp của Bồ Tát Hiền Hộ. Thêm nữa, thiện tư duy, đây là vị thứ hai thiện tư duy Bồ Tát, biểu thị chánh trí minh liễu, tinh sâu Phật huệ. Lại còn biểu thị pháp tạng lúc còn tu nhân, năm kiếp tư duy kết thành thắng duyên đại nguyện. Gặp được Phật pháp có thể tin, có thể phát nguyện, lại chịu niệm Phật, có người này chính là người có trí huệ lớn. Đồng thời, biểu pháp thứ hai của Ngài là biểu thị cho A-di-đà Phật lúc còn ở nhân địa, chưa thành Phật khi đang còn hành Bồ Tát Đạo. Trong lúc tu hành, dùng năm kiếp tư duy, Ngài pháp tạng có đại nguyện muốn phổ độ chúng sanh, nên bèn thỉnh giáo với lão sư của Ngài liệu có cách gì không. Lão sư dạy Ngài nên đi tham học nghiêm túc một chuyến. Đến học ở đâu? Đến tất cả cõi nước của chư Phật trong mười phương. Mục đích của việc đi tham học chính là bỏ cái dở mà lấy cái tốt của người. Những ưu điểm của mười phương chư Phật sát độ, Ngài đều ghi nhớ hết. Nếu cái nào con thấy không tốt thì đừng lấy nó. Mai này con thành tựu đạo tràng, thế giới cực lạc chính là đạo tràng của Ngài. Đạo tràng đó sẽ là tận thiện tận mỹ, hơn hẳn tất cả chư Phật sát độ, mà còn trở thành đạo tràng bậc nhất trong số hết thảy cõi nước của chư Phật. Vì vậy chư Phật Bồ Tát đều khen ngợi A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Chính là lý do như vậy đấy. Ngài dùng bao nhiêu thời gian thế? Là năm kiếp. Tư duy tức là khảo sát. Đúc kết tổng kết thành 48 nguyện. Đây là nhân duyên thù thắng của cõi cực lạc. Không có quá trình thâm học này thì không thể có thế giới cực lạc được. Đây là điều mà chư Phật Như Lai chưa hề nghĩ đến, nhưng Ngài đã nghĩ đến rồi. Thứ ba là Huệ Biện Tài Bồ Tát. Biểu thị minh tính Phật huệ, biện tài vô ngại. Minh là thấu rõ, không còn mê lầm. Minh là có trí huệ chân thật. Có trí huệ chân thật thì sẽ tin vào trí huệ của Phật. Trí huệ Phật là viên mãn. Biện tài của Phật vô ngại. Thật sự không gì có thể làm khó được Ngài. Biện tài vô ngại là thứ có trong tự tánh. Tự tánh vốn đầy đủ, không phải từ bên ngoài đến. Thứ này không học được. Chỉ có minh tâm kiến tánh mới đạt được mà thôi. Như trong kinh có nói, diễn từ biện, trao truyền pháp nhãn, thường dùng pháp âm giác ngộ các thế gian. Phật Bồ Tát mọi lúc mọi nơi, khi chúng sanh có cảm, các ngài liền có ứng. Ứng thân của các ngài thường làm những việc gì? Chính là biểu diễn. Diễn là biểu diễn, dùng thân giáo. Từ bi, biện tài. Thọ là trao truyền trí huệ cho người khác, giúp họ phá mê khai ngộ, giúp người học tập đắc trí huệ. Cái này cần phải tin mới được. Phật dạy chúng ta bằng cách nào? Lý niệm, phương pháp dạy học của Ngài hoàn toàn tương đồng như Tổ Tông và Cổ Thánh Tiên Hiền của chúng ta vậy, nhưng không giống với phương pháp của khoa học hiện nay. Lý niệm của các ngài chính là một môn thâm nhập, trường kỳ huấn tu. Phương pháp chính là đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Vẫn luôn là một câu như thế, ngạn ngữ bảo rằng quen tay thì hay việc. Làm cái gì cũng phải cho thành thục. Thành thục rồi, tự nhiên trí huệ sẽ mở ra, biện tài cũng sẽ xuất hiện, thần thông cũng hiển bày ra. Sợ nhất là tâm không thanh tịnh, tâm không thanh tịnh thì chẳng thành được việc gì. Cho nên đề kinh của chúng ta, những gì đề kinh nói đến chính là tự tánh. Tự tánh là gì? Là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đây chính là chân tâm. Chân tâm vốn dĩ có những thứ này, tâm thanh tịnh của chúng ta hiện tại bị ô nhiễm rồi. Bị danh văn lợi dưỡng ô nhiễm rồi, bị ngũ dục lục trần ô nhiễm, bị phiền não tập khí ô nhiễm. Vì thế, học pháp thế gian miễn cưỡng còn có thể, chứ học pháp xuất thế e rằng chẳng học được gì, là giả thôi. Học cả một đời cũng chẳng học được cái gì thật sự, đời sau vẫn là làm lục đạo luân hồi. Cao sâu hơn thanh tịnh chính là bình đẳng. Có bình đẳng nhất định có thanh tịnh, có thanh tịnh chưa chắc có bình đẳng. Thanh tịnh là sở chứng đắc của A-la-hán. Tiểu thừa A-la-hán, Bích Chi Phật chứng được tâm thanh tịnh nhưng chưa chứng bình đẳng. Vì sao chưa bình đẳng? Vì họ vẫn còn phân biệt, vẫn còn khởi tâm động niệm, không phân biệt, không khởi tâm, không động niệm, tâm bình đẳng liền hiện tiền. Đạt đến cái trình độ bình đẳng này rồi, liền đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đó chính là giác. Giác tức là triệt để giác ngộ, kiến tánh thành Phật. Cho nên năm chữ này, thanh tịnh là A-la-hán, bình đẳng là Bồ-Tát, giác là Phật. Học Phật không phải chính là học cái này hay sao? Phải bắt đầu hạ thủ từ đâu đây? Chính là từ thanh tịnh mà làm. Cái thứ này không điên đảo được. Một khi đảo lộn nó thì coi như xong rồi. Nhất định phải thanh tịnh trước tiên, thứ hai mới đến bình đẳng, thứ ba là triệt ngộ. Mới có thể thường dùng pháp âm, đây chính là giảng kinh dạy học. Giảng kinh dạy học là giác ngộ các thế gian. Chữ các thế gian này là chỉ cho 10 pháp giới và lục đạo, giúp cho chúng sanh 6 nẻo và 10 pháp giới. Giác ngộ hồi đầu chính là có ý như vậy. Một vị tiếp theo là quán vô chú. Xem bản đường dịch. Bản quỷ dịch là không vô. Không vô mang ý nghĩa của quán vô chú, biểu thị ý nghĩa trong kinh này. Ví như huyện sư giỏi hiện các tướng khác lạ, nhưng trong các tướng ấy thật chẳng thể được. Quán vô chú dạy chúng ta, bạn có thể quán, nhưng phải vô chú. Quán đại biểu cho cái gì? Mắt thấy sắc, thấy chính là quán. Tai nghe tiếng thì nghe chính là quán. Mũi ngửi mùi thì ngửi tức là quán. Lưỡi nếm vị thì nếm chính là quán. Tức là sáu căn đối với cảnh giới sáu trần, dùng một chữ để biểu đạt chính là quán. Mắt thấy sắc, bạn khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, thuận theo suy nghĩ của chính mình, chính là tham ái. Không những tham ái, còn muốn tiến thêm một bước nữa, chính là muốn chiếm hữu đó, muốn có được nó. Đây đồng nghĩa bạn sanh phiền não, đồng nghĩa tâm bạn trụ nơi tướng rồi. Khởi lên ý niệm đó là gì? Là tạo nghiệp. Nghiệp có thiện có ác. Nếu như là nghiệp thiện, đi liền với luân lý đạo đức, nhà Phật bảo là giới luật. Nếu nằm trong tiêu chuẩn này thì gọi là thiện nghiệp. Thiện nghiệp chiêu cảm ba đường thiện. Đời sau bạn sẽ đến ba đường thiện mà hưởng phước, vì bạn tạo được nghiệp thiện. Còn nếu là nghiệp ác, đời sau sẽ đến ba đường ác. Gặp phải tài, sắc, danh, lợi, bèn đi ngược lại với luân thường, trái ngược nghĩa lý. Bạn chiếm hữu đó, nắm giữ đó, đó gọi là gây ác nghiệp. Dùng một cái tâm chính nghĩa, hợp tình, hợp lý, hợp pháp mà đạt được, thì đó là thiện nghiệp. Bất kể bạn tạo nghiệp gì đi chăng nữa, thì vẫn luôn là câu nói ấy, bạn đang tạo nghiệp luân hồi. Ba đường thiện với ba đường ác đều là nghiệp luân hồi cả. Sai rồi, sao lại có thể làm cái chuyện này được chứ? Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian này, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần thì thế nào? Là vô trụ, các ngài không để cảnh giới nào trong tâm cả. Vì thế các ngài có thể giáo hóa chúng sanh, có thể giải quyết một cách ổn thỏa, đích đáng. Lý sự đều giảng dạy rõ ràng, tường tận cho bạn, nhưng trong tâm đều không mang theo dấu vết nào. Cũng tức là tuyệt đối không bao giờ để trong tâm, đây gọi là công phu. Người tu hành đạt đến công phu này chính là công phu đắc lực rồi, cái này thật sự hữu dụng. Công phu đắc lực thì sao? Không còn tạo nghiệp nữa. Đời sau họ chắc chắn ở Tây Phương thế giới cực lạc, quyết định không làm mấy chuyện luân hồi nữa. Ở cõi đời này, bất luận là chịu oan trái thế nào, có phải nếm trả thiệt thòi ra sao, nhận lãnh thương tổn gì, đều không để trong tâm. Để trong tâm chính là ác nghiệp. Vì sao? Vì bạn sẽ sinh lòng oán hận, sẽ muốn báo thù. Cái đó thì đời đời kiếp kiếp không bao giờ ngừng dứt được, cứ báo tới báo lui. Đó chân thật gọi là mê hoặc điên đảo. Cho nên phải nên giống như Hải Hiền Lão Hòa Thượng vậy, có thể nhẫn. Người ta tát vào mặt ngài hai cái, ngài vẫn có thể nhẫn. Nhỏ nước bọt vào mặt ngài, ngài vẫn nhẫn được. Ngài không đi tính sổ với họ. Đó là gì thế? Là không tạo nghiệp luân hồi. Căn bản chẳng bận tâm đến mấy việc đó. Những lời mà Lão Hòa Thượng nói ra là nói cho chúng ta nghe đấy. Tâm ngài thanh tịnh sạch sẽ, chẳng nhiễm chút mảy trần. Nhẫn nhục, nhưng ngay cả cái tướng nhẫn nhục cũng không có. Thế nên trong tâm ngài tự tại biết dường nào, luôn pháp hỷ sung mãn. Trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu mà thôi, ngoại trừ Phật hiệu ra thì không còn gì khác. Đây là điều mà chúng ta phải học hỏi nơi ngài. Mỗi ngày chúng ta đều xem địa của ngài. Đến một ngày nào đó, khi thật sự hiểu ra rồi, thật sự xem hiểu rồi, thì bạn sẽ giác ngộ. Bạn mới có thể thực hành vào trong cuộc sống đời thường của mình. Bạn sẽ đắc được tự tại thật sự, đạt được sự giải thoát chân thật. Giải thoát ngay trong tài sắc danh lợi, giải thoát ngay trong ngũ dục lục trần. Bạn không còn tạo nghiệp nữa, chỉ còn bình yên thầm lặng giữ lấy thế giới cực lạc mà thôi. Để có chỗ nơi thế giới cực lạc, cảnh giới đầu tiên chính là công phu thành phiến. Cũng như công phu thành phiến mà Hải Hiền Lão Hòa Thượng đã biểu diễn ra vậy. Thành phiến nghĩa là không còn vọng niệm, không còn tạp niệm. Chỉ có một câu Phật hiệu mà thôi, những thứ khác đều buông bỏ cả rồi. Đó gọi là thành phiến, nhưng vẫn chưa đoạn được kiến tư phiền não. Lúc ấy A-di-đà Phật sẽ hiện thân đến báo tin cho bạn. Cũng tức là nói bạn đã đạt được điều kiện vạn sanh, tức là có cơ hội thấy Phật rồi. Phật sẽ nói với bạn, thọ mạng bạn còn bao lâu đến lúc mạng chung. Phật sẽ đến tiếp dẫn bạn vãng sanh. Bạn biết rất rõ ràng, minh bạch, điều đó đồng nghĩa bạn đã có chỗ nơi Tây Phương, thế giới cực lạc rồi. Khi đến lúc rồi, Phật sẽ đến đón bạn đi. Vào lúc này, có một hàng người, họ không cần thọ mạng, liền khấn cầu với A-di-đà Phật, thọ mạng họ không màng đến. Bây giờ con chỉ muốn đi ngay với Ngài, liệu có được chăng? Được chứ. Bạn thật mong cầu như thế, A-di-đà Phật sẽ đưa bạn đi. Phật sẽ ước định thời gian với bạn, đến lúc đó Ngài sẽ đến tiếp dẫn bạn vãng sanh. Loại trường hợp này có rất nhiều. Người như Hải Hiền Lão Hòa Thượng, thiên chất của Ngài vượt hơn hẳn người bình thường. Thật thà, nghe lời, thật làm, đầy đủ tâm chân thành, thanh tịnh, cung kính. Ngài có ba cái tâm ấy. Theo như tôi tính, cao lắm chỉ cần 3 năm. Kể từ năm 20 tuổi, sư phụ đã dạy cho Ngài niệm Phật, đến năm 23-24 tuổi là Ngài niệm đến công phu này rồi. Niệm đến công phu này liền thấy được A-di-đà Phật. Đây là câu nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật mà Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói. Đây là hiện tiền thấy Phật, cái thân bạn vẫn còn sống nhưng đã thấy Phật ngay lúc hiện tại rồi. Sơ tổ Tịnh Tông của chúng ta, Huệ Viễn Đại Sư, một đời thấy Phật 4 lần. Theo lẽ thường, một người niệm Phật vãng sanh chỉ ít thấy Phật 3 lần. Lần đầu chính là Phật đến thọ ký cho bạn, nói với bạn lúc nào bạn sẽ vãng sanh, lúc nào Ngài sẽ đến tiếp dẫn bạn, bạn còn bao năm nữa, đến báo tin đó cho bạn. Đó là lần đầu tiên. Lần thứ hai là trước lúc vãng sanh, thông thường khoảng 3 tháng. 3 tháng hoặc là 1 tháng, hoặc có khi khoảng nửa tháng, Phật sẽ đến. Ngài đến báo với bạn ngày giờ chính xác, để bạn có sự chuẩn bị cho việc hậu sự. Đến lúc đó, tức là ngày vạn sanh hôm đấy, Ngài đến tiếp dẫn bạn, bạn vẫn chưa tắt thở. Đây gọi là hiện tiền thấy Phật. Vì vậy, hiện tiền thấy Phật thông thường đều là 3 lần. Cư sĩ Lưu Tố Thanh đã biểu diễn cho chúng ta. Cô phát nguyện cầu vãng sanh. Thực chất cô vẫn còn 10 năm dương thọ, nhưng cô không cần khăng khăng phải biểu diễn cầu vãng sanh cho mọi người thấy. Cầu vãng sanh, thật sự vãng sanh rồi. Vì thế em gái của cô, cư sĩ Lưu Tố Vân, hình như vào 8 ngày trước đó có nghe được một âm thanh. Tiếng nói ấy là một dãy số, là 2012 11 2112 Lưu Tố Vân bèn ghi dãy số đó lại rồi đưa cho chị cô. Chị cô nhìn vào rồi mỉm cười. Chị cô bèn đem cất tờ giấy ấy đi. Đó là gì thế? Là ngày giờ vãng sanh của cô. Phật không trực tiếp hiện tướng cho cô thấy, nhưng hiện tướng cho em gái cô, để em cô bảo với cô. Không nhìn thấy bóng dáng Phật, nhưng nghe thấy tiếng nói. 2012 là năm, 11 là tháng 11, 21 là ngày, ngày 21, 12 là 12 giờ. Một chút cũng không sai. Đúng thời gian đó, Phật đến tiếp dẫn cô. Vào cái ngày ấy, cô cùng mọi người quay quần bên nhau, vừa nói vừa cười, nói chuyện rất vui vẻ. Khi thời gian đến, cô ấy liền nói với mọi người: Phật đến tiếp dẫn tôi rồi. Mọi người không thấy, nhưng tôi thấy. Phật đem theo hoa sen đến rồi, tôi phải lên hoa sen đây. Mọi người hãy nhìn động tác của tôi. Động tác với tay nhón chân leo lên hoa sen của cô ấy. Mọi người đều thấy ngồi vững vàng trong hoa sen rồi, hoa liền khép lại. Sau đó thì không còn thấy nữa, cô đi rồi, tắt thở rồi. Bạn xem, một phút trước cô còn hoạt bát vui đùa. Thời gian vừa đến, không sai một giây một phút nào, là đi thật rồi. Cô tác chứng cho chúng ta. Cái tâm ấy cũng là phát một cách ngẫu nhiên thôi. Vì Lưu Tố Vân ở trước mặt cô thường nói, trong tam chuyện pháp luân, Phật là thị chuyển cho chúng ta. Cổ Đại Đức Tổ Sư Đại Đức như cụ Hoàng Niệm hiện giờ soạn ra bộ chú giải này là khuyến chuyển Lưu Tố Vân bảo rằng tốt nhất là có người có thể đến làm chứng chuyển, chứng minh để tính tâm của mọi người được định lại, không còn nghi hoặc nữa. Thế là chị cô nói với cô: Được, chuyện này để chị làm cho. Như thế mới trong khoảng một tháng, một tháng trước phát ra cái tâm đó, một tháng sau thì cô vãng sanh. Cho nên đây là sự thật, một chút cũng không giả. Vô chú. Đoạn văn sau có nói biểu thị ý nghĩa trong kinh này, ví như Thiện Huyễn Sư. Vào thời xưa, pháp sư ma thuật làm phép thì gọi là Thiện Huyễn Sư, giỏi hiền các tướng khác lạ, biến ra các loại ma thuật, các phép đó toàn là giả, không có thứ nào là thật. Xem ra thì rất giống, y như thật vậy, nhưng trên thực tế thấy điều chẳng thấy được. Quả thật, những hiện tượng ngay trước mắt chúng ta hiện giờ đều chẳng thể đắc, không một thứ nào là thật. Bồ Tát Di Lặc đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch với chúng ta rồi. Ngài bảo trong một cái búng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Ngày nay nhà lượng tử lực học lại bảo rằng toàn bộ hiện tượng vật chất trong cái vũ trụ này, năm căn trước của chúng ta gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, những hiện tượng mà chúng ta cảm nhận được toàn là giả, đều là huyễn tướng được sinh ra dưới tần suất cao của ý niệm. Tần suất này cao đến mức nào vậy? Chính là 32 ức trăm ngàn niệm. Đơn vị là trăm ngàn, trăm ngàn là 10 vạn, 32 ức nhân với 10 vạn là 320 ngàn tỷ. Chỉ với một cái búng tay, một giây có thể búng được bao nhiêu lần? Có người nói với tôi, họ có thể búng được 7 lần. Thế thì nhân với 7 trong một giây sẽ là 32 ức nhân với 7 là 2.100.000 tỷ trong một giây. Trong một giây sanh diệt bao nhiêu lần? Là 2.100.000 tỷ lần. Cái sự việc này xảy ra ngay trước mắt chúng ta, chính ngay lúc này đây. Vậy mà chúng ta chẳng mảy may hay biết, cứ cho rằng cái tướng giả ấy là thật. Đó là gì? Là nhìn sai rồi. Lấy mộng cho là thật, nằm mơ, nhưng trong giấc mơ ấy đâu hay biết mình đang nằm mơ. Tỉnh lại rồi, đến vết tích cũng không tìm thấy. Chúng ta cũng là như vậy đấy. Nếu như chúng ta giác ngộ, có được sự giác ngộ cỡ như A-la-hán, liền sẽ thoát ly khỏi lục đạo luân hồi, tỉnh khỏi giấc mộng sáu nẻo luân hồi. Chúng ta sẽ không còn tìm thấy sáu nẻo nữa, đến vết tích cũng không có. Cho nên đem giấc mộng này bỏ vào trong tâm, đó là sai lầm quá đỗi. Đây chính là lý do thật sự vì sao phàm phu sáu nẻo vô lượng kiếp đến nay không thể thoát khỏi sáu nẻo. Vì mọi người đều đem mộng huyễn bào ảnh cho là thật, đều mắc lừa hết rồi. Phật nói rồi, chúng ta cũng hiểu rõ rồi. Nhưng chúng ta có thể buông bỏ không? Không thể. Vì sao? Vì tập khí quá nặng. Thời gian ô nhiễm quá dài, bị ô nhiễm từ vô lượng kiếp đến nay, làm sao dễ dàng buông xả như vậy được? Có thể dễ dàng buông bỏ là ai vậy? Là bậc thượng thượng căn. Nào phải người phàm, đó là người tái lai. Mỗi một người vãng sanh, bất kể họ dùng phương pháp gì để niệm Phật vãng sanh, người chân thật vãng sanh đều không phải người phàm. Trong kinh Đại Thừa có nói, mỗi một người vãng sanh đều là vô lượng kiếp trong đời quá khứ đến nay, nhiều đời, nhiều kiếp, đều là đệ tử Phật. Nên ngay trong đời này gặp được pháp môn Tịnh Độ, được sự gia trì của tất cả chư Phật Như Lai, họ bèn sanh khởi tính tâm với nguyện tâm vạn duyên buông xả, nên họ vãng sanh rồi. Lời này nói thật có đạo lý. Thế nên bản thân chúng ta phải hiểu, trên lý nói được rất rõ ràng, trên mặt sự bản thân chúng ta cần phải nỗ lực. Nỗ lực làm cái gì? Chính là buông xả, chứ không ngoài cái gì khác. Buông xả liền được đi làm Phật. Không buông xả, nhất định phải biết bạn sẽ tiếp tục xoay vần trong sáu nẻo luân hồi. Chúng ta cứ ngẫm mà xem, chúng ta có bằng lòng tiếp tục luân hồi trong vòng lục đạo không, hay là bằng lòng chịu buông xả? Vạn sanh thế giới cực lạc thân cận A-di-đà Phật đây, tình chấp phải buông. Mà tài sắc danh lợi cũng phải buông. Sâu cùng nhất đến thân tâm thế giới cũng phải nhất loạt buông bỏ hết. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật mà thôi. Ngoại trừ A-di-đà Phật ra, cái gì cũng không có. Giống như Hải Hiền Lão Hòa Thượng vậy, bạn liền có thể nhập vào cảnh giới của Ngài. Ngài cũng có thể gia trì cho bạn. Vì vậy, phải thật sự liễu giải được chân tướng sự thật chính là tất cả pháp đều bất khả đắc. Bao gồm cả cái thân này của chúng ta. Cái thân này chúng ta cảm tưởng như nó thật sự tồn tại, nhưng trên thực tế nó cũng là trong một giây sanh diệt 2.100.000 tỷ lần. 2.100.000 tỷ lần trong một giây. Kinh Kim Cang nói với chúng ta: quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, tương lai tâm bất khả đắc. Hàm ý sâu xa trong câu này chính là nói với chúng ta tất cả mọi hiện tượng đều là giả. Đừng nên cố chấp làm gì, chấp vào nó coi như sai rồi. Biểu thị Ngài Pháp Tạng bao kiếp tu nhân hạnh. Nói pháp không, vô tướng, vô nguyện. Pháp Tạng Tỳ Kheo thành Phật rồi. Như trong Phẩm Phổ Môn, Quan Thế Âm Bồ Tát có nói: nên dùng thân Phật để độ, liền hiện thân Phật để thuyết pháp. Nên dùng thân Bồ Tát để độ, liền hiện thân Bồ Tát mà thuyết pháp. Quan Âm Bồ Tát 32 ứng thân. Cũng như Đại sư Lục Tổ nói, một câu sau cùng nhất chính là năng sanh vạn pháp. Năng sanh là tự nhiên sanh ra, không phải vì ý muốn như thế mà sanh ra. Nếu như có ý chen vào, coi như các ngài là phàm phu rồi. Cái này chúng ta phải biết, Pháp Thân Bồ Tát không khởi tâm, không động niệm, thì ở đâu ra có ý chứ? Vậy thì sanh ra bằng cách nào? Chính là chúng sanh có cảm, tự nhiên có ứng. Tùy theo tâm chúng sanh mà ứng sợ chi lượng. Chúng sanh muốn Phật hiện Phật thân là do suy nghĩ của mọi người. Phật có suy nghĩ không? Phật không có nghĩ, chỉ là hiện một cách tự nhiên thôi. Chúng sanh muốn Bồ Tát thì hiện thân Bồ Tát, muốn người trời hiện thân người trời. Chúng sanh muốn cái gì thì hiện cái đó. Khi ý muốn chấm dứt thì tướng cũng diệt theo, tự nhiên không còn nữa. Nghĩ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật liền hiện tiền. Vậy đó có phải là A-di-đà Phật từ thế giới cực lạc đến đây không? Không phải. Đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. A-di-đà Phật trước giờ chưa hề rời khỏi chúng ta. Cho nên Phật không có đến đi. Dù có hiện thân, ngay trước mặt cũng không có đến, mà đột nhiên biến mất cũng không có diệt. Không có sanh diệt ở đây. Sanh diệt là tướng giả thôi. Vì vậy, Phật Bồ Tát hiện thân có thể nói là không, là vô tướng, vô nguyện. Tam không tam vị. Tiếp theo là vị thứ năm, Thần Thông Hoa Bồ Tát. Biểu thị sức thần thông, muôn hạnh kết thành đức hoa, đệ tử trang nghiêm, đầy đủ phương tiện thành tụ chúng sanh. Như kinh chép: du bộ thập phương, hành quyền phương tiện. Hai câu này chính là từ Bồ Tát Thần Thông Hoa mà ra. từ Bồ Tát Thần Thông Hoa mà ra. Bồ Tát hiện thân giáo hóa chúng sanh. Đây là sức thần thông. Thần thông trí huệ vô lượng vô biên. Có được từ đâu vậy? Chính là vì trong vô lượng kiếp tu lục độ vạn hạnh, đến khi công đức viên mãn, các ngài liền có cái năng lực này. Bạn xem, một cái là tự trang nghiêm thành tựu cho chính báo thân của Bồ Tát, lại đầy đủ phương tiện để thành tựu cho chúng sanh, cùng với tất cả chúng sanh khắp mười phương thế giới cảm ứng đạo giao, du hí khắp mười phương. Đây là chỉ cần chúng sanh ở thế giới mười phương có duyên với ngài, thì khi chúng sanh khởi tâm động niệm, ngài liền có thể hiện tướng. Dùng thần thông phương tiện biến hóa. Nếu như thời gian kéo dài thì sẽ dùng ứng thân. Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế gian chúng ta trụ thể 80 năm, đó là ứng thân. Nếu là tạm thời, trong khoảng thời gian ngắn thì dùng hóa thân. Giống như khi Lão Hòa Thượng Hư Vân Triều Sơn từ núi Phổ Đà ba bước một lạy đến núi Ngũ Đài để đảnh lễ Bồ Tát Văn Thù. Năm đó ngài 47 tuổi. Chuyến hành trình đó ngài mất hơn 3 năm mới lại đến nơi, ba bước một lạy. Trên đường hai lần ngài bị bệnh, điều là giữa chúng động hoang, nơi không có người. Điều này vô cùng nguy hiểm. May mắn gặp được gã ăn mày, người ăn mày này đã cứu mạng ngài. Lần thứ hai bị bệnh lại gặp được người ăn mày đó. Gã ăn mày này là ai vậy? Chính là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù. Đến khi ngài khỏi bệnh thì không thấy người ăn mày đâu nữa, ông ta bỏ đi rồi. Lão Hòa Thượng Hư Vân không biết. Đến núi Ngũ Đài, đem những việc đã chạy qua trên đường đi kể với mọi người, gặp được gã ăn mày tốt bụng giúp cho ngài. Người ăn mày đó nói với ngài, ông là người của núi Ngũ Đài, còn bảo người của núi Ngũ Đài ai cũng biết ngài, kết quả chẳng ai biết hết. Trong đó có vị sư phụ xuất gia nói với ngài, đó là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù. Ngài mới hốt nhiên đại ngộ. Đây là hóa thân. Hóa thân có thể chung sống với mọi người hơn một tháng, bạn cũng không biết họ là giả. Đến khi Lão Hòa Thượng khỏi bệnh thì người ấy cũng rời đi, không còn tìm thấy gã ăn mày đó nữa. Vì thế, nếu nên dùng ứng thân hay nên dùng hóa thân đều vô cùng tự tại, hoàn toàn là tùy thuận theo chúng sanh, chứ không phải ý riêng của chính mình. Nếu như có ý riêng của mình, đó là phàm phu, đó là tạo nghiệp. Chỉ cần có mình trong đó, nhớ lấy đồng nghĩa bạn đang tạo nghiệp. Dẫu thiện hay ác đều là nghiệp cả. Lục đạo đều là báo. Ba đường thiện được chiêu cảm bởi nghiệp thiện, bởi phước báo của bạn. Bạn ở nơi đó hưởng phước, hưởng phước chính là quả báo, là quả báo cho thiện nghiệp của bạn. Nếu như tạo tác tội nghiệp thì sẽ hiện ra tam đồ, đó là khổ.
bạn phải đến đó để chịu khổ chịu nạn. Chịu khổ chịu nạn là khổ báo. Thấy điều là báo cả. Hãy nói cách khác, nghiệp đục đạo luân hồi tốt nhất là đừng nên tạo. Không tạo bằng cách nào? Là hành thiện hay tạo tác đều không để trong tâm, đó chính là không tạo. Người không tạo thì tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh hiện tiền chính là chứng quả. Quả của tiểu thừa. Đồng thời thần thông cũng xuất hiện. Sơ quả thì có thiên nhị với thiên nhãn thông. Nhị quả thì có thêm tha tâm với túc mạng. Có bốn loại thần thông. Tam quả thì có thêm thần thông biến hóa, thần túc thông. Đến tứ quả thì có thêm lậu tặng thông, đoạn sạch kiến tư phiền não. Bất kể là tài gia hay xuất gia đều nên học pháp môn này. Người tại gia tu hành thành công cao hơn so với người xuất gia. Vì sao? Vì người xuất gia lìa xa cảnh giới, bạn đắc tâm thanh tịnh, còn người tại gia thì không có rời khỏi. Nên thanh tịnh mà họ đạt được cao hơn nhiều so với người xuất gia. Trong kinh này, đặng giác Bồ Tát tại gia có 16 vị. Đều là Bồ Tát tại gia, còn Bồ Tát xuất gia chỉ có 3 vị. Xuất gia biểu pháp chỉ có Phổ Hiền, Văn Thù với Di Lặc, chỉ có 3 vị này. Còn nhóm Hiền Hộ có tới 16 vị chánh sĩ, đều ngang hàng với Ngài Văn Thù và Di Lặc. Vì thế cái lý này chúng ta phải hiểu. Bạn mà hiểu được cái lý này, bạn sẽ không dám coi nhẹ người tại gia. Như thế sẽ giúp chúng ta dưỡng thành một thói quen tốt, khiêm cung, biết tôn trọng người khác. Đây là đức hạnh, đây là nghiệp thiện. Ngạo mạn, đố kỵ là ác nghiệp. Đây là nghiệp độc nhất trong ác nghiệp. Cho nên thử nói chiếu cảm chính là địa ngục. Tiếp theo là vị thứ 6, Quan Âm Bồ Tát, biểu thị quang minh chiếu rực. Các chữ vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang, vân vân, đây đều là ý nghĩa của hai từ Quan Âm. Trong kinh có nói đến rất nhiều. Quang đại biểu cho trí huệ. Vô lượng trí huệ, vô biên trí huệ vô ngại. Vị thứ 7 là Bảo Tràng Bồ Tát. Theo như bản đường dịch và bản ngụy dịch ghi là Chí Chàng. Biểu thị trí huệ thù thắng, ví như chàng báu. Chàng là lá cờ. Vào thời xưa, người ta treo cờ trên một cái cột để thông báo cho đại chúng ở bên ngoài: hôm nay đạo tràng có tổ chức pháp hội. Treo cờ ý là có giảng kinh. Người ta nhìn thấy trên cột có treo một lá cờ thì biết hôm nay đạo tràng sẽ có pháp sư đến giảng kinh. Người thích nghe thì họ liền tìm đến. Còn cái tấm mà nó dài xuống thì là phướng. Phướng thì nghĩa là có tổ chức pháp hội. Tổ chức pháp hội nhân rất nhiều dịp cũng như có rất nhiều khóa mục. Để kỷ niệm ngày Phật hay Bồ Tát, cũng có thể làm pháp hội, hay để tiêu trừ nghiệp chướng cũng tổ chức pháp hội, hay tu cúng dường cũng có thể làm pháp hội. Cho nên đây là hoạt động bình thường của chùa. Phật pháp là sư đạo, chỉ nghe học trò đến cầu thầy học đạo. Chưa nghe có chuyện thầy đi tìm học trò dạy học bao giờ. Hoạt động của chúng ta không thể không thông báo với mọi người, nhưng chúng ta không được phép đi mời người ta tới. Mời người ta đến thì người ta sẽ thấy bất tiện, vì đó không phải chủ đích họ muốn đến, phải để họ tự nguyện. Chỉ là bằng cách nào đó thông báo tin tức này cho họ biết thôi. Chính là treo tràng phan lên một cây cột dùng cách này. Dẫu cho người ở rất xa nhìn thấy thì họ sẽ biết, họ sẽ tự động tìm đến. Giáo học hiện giờ so với giáo dục thời xưa quả thật đã đổi khác. Người xưa dẫu có đức hạnh hơn nữa, có học vấn hơn nữa cũng đều rất khiêm hư, không dám nhận mình là thầy của người đâu. Không như người hiện thời, trường học hiện nay tổ chức chiêu sinh, người xưa nào dám làm thế, chiêu sinh mà có thể được sao? Vì vậy người xưa thiện xảo phương tiện để thông báo cho bạn biết, chứ không khuyên bạn phải đến, hoàn toàn để bạn tự động tự phát. Vì sao? Vì như vậy bạn mới có tâm chân thành cung kính. Nếu như miễn cưỡng mà đến, bạn sẽ không có lòng chân thành cung kính, dù có đến cũng chẳng được lợi ích gì. Vị thứ 8, Chí Thượng Bồ Tát. Trong bản Đường dịch và bản Ngụy dịch ghi là Huệ Thượng. Trong kinh này biểu thị vô đẳng, vô luân, tối thượng thắng trí. Trí thượng này biểu thị cho cái chí huệ cao tột, chính là biểu cái ý này. Chí oai đức rộng lớn, chẳng thể nghĩ bàn. Năm loại trí huệ trong quả địa Như Lai. Ở đây đề cập đến hai loại. Kinh văn ở phần sau chúng ta sẽ đọc đến. Diệu trí vô thượng, như vậy siêu xuất hết thảy, nên gọi là trí thượng. Những trí huệ, đức năng, tướng hảo này đều là thứ vốn có trong tự tánh, không phải từ bên ngoài đến. Bên ngoài chẳng có pháp nào cả. Vì sao? Vì tất cả pháp đều không lìa khỏi tự tánh, toàn là tự tánh biến hiện ra. Thật vậy, Huệ Năng Đại Sư đã nhìn thấu đáo mọi việc cả rồi, nên Ngài bảo, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp, nào ngờ ý là chẳng mấy mấy ngờ đến, không ngờ rằng tự tánh lại có thể sanh ra vạn pháp. Thể của vạn pháp chính là tự tánh. Cho nên vạn pháp với chính chúng ta là một không phải hai. Đây là mật nghĩa thâm sâu nhất. Trong Kinh Giáo Đại Thừa, Học Đại Thừa phải từ chỗ này mà khế nhập vào. Biết rằng hết thảy chúng sanh với ta đồng là một thể. Sau đó thì thế nào? Là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Đại từ đại bi tự nhiên lưu xuất ra thôi. Tác dụng được hiển bày từ chân tâm chính là từ bi. Chân thành yêu thương hết thảy chúng sanh, quan tâm đối hoài. Chăm lo đến hết thảy chúng sanh, giúp đỡ thành tựu cho hết thảy chúng sanh. Chứ chẳng có lý do nào khác. Vì chúng sanh với ta là một thể. Chỉ do chúng sanh mê hoặc, mê cái gì vậy? Vì không thấy được thật tướng. Nên chúng sanh với chúng sanh hiện giờ đối lập nhau, không xem nhau là một thể nữa, mà là đối lập nhau. Đối lập thì coi như hỏng chuyện rồi. Đối lập liền dẫn đến cạnh tranh, rồi đến đấu tranh, rồi đến chiến tranh, sau cùng là cùng nhau đi đến chỗ tận diệt. Trên thực tế cùng nhau bị hủy diệt không phải coi như xong đâu. Nếu coi như xong thế thì hết chuyện để nói rồi. Ôm nhau cùng chết thì đề sau lại đến. Như kinh Nhân Quả có nói, oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp chẳng hề ngừng dứt. Chúng ta lại tiếp tục cái vở tuồng này rồi. Khổ hết đường nói. Chỉ do không biết chân tướng sự thật. Sự thật rằng chúng ta là một thể. Nếu như biết là một thể thì chẳng có vấn đề gì nữa. Bất kỳ ý niệm nào cũng không còn. Diệu trí vô thượng. Như vậy siêu xuất hết thảy, nên gọi là trí thượng. Vị thứ chín là Tịch Căn Bồ Tát. Sách Hồi Sớ Giảng. Trí và cảnh đều vắng lặng, các căn thanh tịnh, nên gọi là Tịch Căn. Nhà Phật thường bảo, sáu căn thanh tịnh, một trần chẳng nhiễm, chính là cái ý này. Tịch là tịch diệt. Tịch diệt là sao? Tịch diệt nghĩa là sáu căn khi tiếp xúc với mọi cảnh giới, tức là sáu trần gồm sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu căn tiếp xúc với các cảnh giới bên ngoài mà không bị đắm nhiễm bởi sáu trần. Vì sao vậy? Vì biết rằng sáu trần là giả, không phải thật, nên không hề để trong tâm. Thế thì tâm liền thanh tịnh, để trong tâm coi như bị ô nhiễm mất rồi. Một mảy may thôi cũng không để ô nhiễm vào mình, cho nên gọi là tịch căn. Căn đã tịch tịnh rồi. Sách Bình Giải cho rằng cảnh và trí đều tịch diệt, căn bổn nghiêm tịnh thì gọi là tịch căn. Cảnh và trí tịch diệt, trí là nhìn thấu, Tịch là buông xả. Nhìn thấu buông xả, bổn căn nghiêm tịnh. Bổn căn chính là sáu căn. Vì thế được bảo là tịch căn, theo như phẩm chân thật công đức của kinh này chép. Rốt ráo các ba la mật của Bồ Tát mà thường an trụ các tam ma địa bất sanh bất diệt, thì đúng là biểu thị tịch là căn bổn, có công năng chiếu soi vô cùng. Chiếu mà thường tịch, vì vậy tịch căn biểu thị thọ mạng vô lượng. Đây là ý nghĩa của từ vô lượng thọ. Ở chỗ này đều đáng để chúng ta phải học tập, chính là các ba la mật của Bồ Tát khi quy nạp lại chính là lục độ ba la mật, gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Đây là sáu loại lớn. Phải học tập như thế nào đây? Chính là phải thường xuyên an trụ vào nơi bất sanh bất diệt chư tam ma địa. Chư là nhiều. Tam ma địa là chánh định, mắt thấy sắc, nhìn thấy một cách rõ ràng, tường tận, mà không hề khởi tâm động niệm. Không khởi tâm, không động niệm gọi là tam ma địa. Là định, nhìn thấy được rõ ràng, thấu suốt, là trí huệ, là chiếu kiến. Thường thì phàm phu vừa nhìn liền khởi tâm động niệm ngay, liền có phân biệt chấp trước. Đây gọi là tập nhiễm, tập khí ô nhiễm một cách nghiêm trọng. Sáu căn đối với cảnh giới sáu trần thường khởi tâm động niệm. Ăn món gì thường coi trọng đến mùi vị, đến dinh dưỡng của nó. Mặc đồ thì ưa chuộng đến chất liệu. Rất nhiều người thời nay đều chú trọng hàng hiệu. Đây đều là tạo nghiệp. Vì bản thân mình tạo nghiệp còn tương đối nhẹ một chút, nhưng nếu tổn thương đến người khác thế thì nghiệp tạo sẽ nặng. Vong linh của Cao Sử Trường hôm nay đã ở đây, hiện vẫn chưa rời khỏi. Ông ấy có báo cho tôi một tin, là do phụ thể tiết lộ. Con gái thời nay ra bên ngoài ăn mặc rất hở hang, làm thế sẽ dẫn khởi tà tâm của người khác, quả báo đều là đọa vào địa ngục. Đây là ác nghiệp. Bạn nói tôi đâu có làm chuyện xấu gì đâu, bạn ăn mặc hở hang chính là chuyện xấu rồi đó, chỉ là bản thân bạn không biết. Mai này đọa vào địa ngục, có hối hận thì đã muộn màng, đến lúc đó coi như chảy rồi, không kịp nữa. Chúng ta có thể khuyên họ không? Không khuyên được, khuyên người ta sẽ oán hận. Họ sẽ bảo chúng ta là lớp người già cổ hủ, không theo kịp thời đại. Đây là cái thời đại nào rồi? Là thời đại của địa ngục. Đích thật chúng ta không theo kịp thật. Cho nên phong cách ăn mặc của phụ nữ ngày nay thì cách ăn mặc của nữ tu sĩ của đạo Kitô và đạo Cơ Đốc cùng với cách ăn mặc của phụ nữ đạo Hồi là đẹp nhất. Họ che kín hết từ đầu đến chân. Đó mới là chính xác, là tốt. Chúng ta đi trên đường nhìn thấy phụ nữ bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao, hết cách rồi. Từ trên nhân mà nhìn thấy quả báo, từ trên quả liền nghĩ đến nhân hành, nghiệp nhân quả báo không mảy may sai chạy. Cho nên trong tịch có chiếu, trong huệ có định. Tịch làm căn bản, tịch là buông xả, chiếu soi đến vô cùng. Phải biết rằng chiếu mà thường tịch. Quá hay. Tịch căn biểu thị cho thọ mạng vô lượng. Vô lượng thọ đồng thời cũng tức là vô lượng quang. Từ trên thể thì bảo là vô lượng thọ, còn xét về mặt tác dụng thì nói là vô lượng quang. Bởi vì trí huệ là từ định mà có, cho nên định là thể của huệ. Muốn cầu trí huệ trước hết phải trì giới, nhân giới được định, nhân định khai huệ. Tiếp theo là vị thứ 10, tính huệ Bồ Tát. Sách Hội Sớ Giảng: tính huệ như sau, tính tâm trí huệ vĩnh viễn cắt đứt lưới nghi. Cái này nói rõ tầm quan trọng của tính tâm. Thế giới ngày nay chìm trong hỗn loạn mà xuyên suốt chiều dài lịch sử, dường như chưa từng có tình trạng hết sức nghiêm trọng như hiện tại. Cái này do nguyên nhân gì tạo nên? Bởi do đánh mất đi tính tâm mất rồi. Bạn xem, tính là huệ. Vậy không tính thì sao? Không tính chính là mê. Huệ biến thành mê, tính liền trở thành niềm nghi hoặc, nghi ngờ bởi do mê mà ra. Tính tâm là từ trí huệ mà có. Thế gian hiện tại không còn trí huệ, lòng nghi lại hết sức nghiêm trọng. Chúng tôi những năm qua có duyên được tham gia một số hội nghị quốc tế do Liên Hiệp Quốc chủ trì, Hội nghị Thế giới Hòa Bình. Chúng tôi cũng tham gia không ít lần rồi. Chủ đề báo cáo của chúng tôi chính là mang sự ưu tú của truyền thống văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là cải thánh đức được đề cập trong đây. Làm nội dung của bài diễn thuyết, tỉnh chúng chủ yếu là đại sứ các nước, có trụ sở ở Liên Hiệp Quốc. Mọi người nghe xong đều rất hoan hỷ, ai cũng vui mừng hết, nhưng họ không có niềm tin. Hội nghị kết thúc, họ bèn nói với tôi: Pháp sư à, thầy nói hay lắm, nhưng đó là lý tưởng thôi, không làm được đâu. Điều này thật sự đã gây cho tôi một sự đả kích rất lớn. Thế thì tôi đến tham gia hoạt động này chẳng phải là uổng công vô ích rồi sao? Tôi suy nghĩ rất lâu, tôi nghĩ làm sao có thể khiến họ tin bây giờ. Chỉ còn cách bạn phải làm ra chứng minh cho họ xem thôi. Họ thấy rồi thì họ sẽ không còn lời nào để nói nữa. Vì vậy, trước đây chúng tôi ở tiểu trấn Thang Trì tiến hành thí nghiệm chính là vì Liên Hiệp Quốc mà làm. Chính vì muốn họ tin. Chúng tôi làm thành công rồi. Những người này nghe rồi sẽ không dám không tin nữa, nhưng vẫn có sự ngờ vực, hoài nghi. Cho nên báo cáo của chúng tôi không thể dừng lại, phải thường xuyên để họ huân tập cho quen. Không được để một chút niềm tin còn sót lại đó của họ bị đoạn mất. Phải bồi dưỡng. Trong vòng 10 năm gần đây đã xuất hiện hiệu quả rồi. Hiện tôi nhận thấy hình như có khoảng hơn 30 vị đại sứ, không đến 40 người, có khoảng hơn 30 người. Bắt đầu có vài phần tin tưởng rồi. Đặc biệt là lần này, tập chủ tịch đến viếng thăm châu Âu, ông có bài diễn giảng ở tổ chức UNESCO. Sau bài phát biểu, có không ít đại sứ nói với tôi: chúng tôi có niềm tin rồi. Tin rằng thế giới này tương lai vẫn có thể có hòa bình. Rất hiếm có. Thật không dễ chút nào. Thế nên chúng ta phải bồi đắp thêm cho niềm tin của họ, bắt đầu xây dựng lại tín tâm. Dùng cách gì vậy? Chính là giáo dục. Đưa giáo học lên hàng đầu. Kinh Giáo Đại Thừa thường nói: chư Phật Như Lai kim hiện tại thuyết pháp. Câu nói này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Làm thế nào để xã hội an định? Làm thế nào để xã hội hài hòa? Chỉ cần làm được câu kim hiện tại thuyết pháp thì bất kỳ vấn đề gì cũng giải quyết được. Thời xưa, ngay cả mấy người nhà quê đều có tú tài nghèo đang giảng kinh thuyết pháp. Bây giờ mà muốn giảng kinh thuyết pháp càng tiện hơn. Tôi thường nói, những gì tôi nói không phải lời giả đâu. Muốn hóa giải vấn đề thì phương pháp chính là giảng kinh thuyết pháp, chứ không cần làm gì khác. Hiện nay đất nước nào cũng có truyền hình, cứ đưa chương trình giảng kinh thuyết pháp lên truyền hình, cho phát sóng xuyên suốt 24 giờ. Người nào thích xem thì xem. Khi ngày càng có nhiều người xem, tôi tin chỉ sau nửa năm đến một năm, toàn bộ trái đất này sẽ thái bình, vấn đề gì cũng giải quyết được hết. Mong sao mỗi một tôn giáo đều áp dụng lối giảng kinh thuyết pháp. Như thế liền có thể thu được hiệu quả. Đây là cách mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm thời Ngài còn tại thế. Ngài biểu pháp cho chúng ta. Cả đời này Ngài làm việc gì vậy? Ngoài trừ giảng kinh thuyết pháp ra, Ngài chẳng làm gì khác. 30 tuổi khai ngộ, sau khi khai ngộ liền bắt đầu dạy học. Đến năm 79 tuổi thì viên tịch. Giảng kinh thuyết pháp 49 năm, một ngày cũng không gián đoạn. Ngài là người thế nào? Chính là nhà giáo dục. Là một người làm công tác nghĩa vụ. Là một nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Ngài không thu tiền, không thu học phí, không cầu cúng dường. Người đến không từ, kẻ đi không giữ. Cả một đời dạy học, chúng ta phải nên học tập theo Ngài. Học cái gì? Chính là học dạy học. Bản thân học thành công rồi, phải đem những kinh giáo mà mình học được áp dụng vào trong đời sống, trong công việc, áp dụng trong cách xử việc, đối người, tiếp vật. Sau đó là bước vào dạy học. Phương pháp dạy học tốt nhất hiện thời chính là dùng truyền hình, dùng mạng Internet. Làm như vậy sẽ không có trở ngại. Người ta chỉ cần mở vi tính lên là coi được ngay. Không có cái nào tiện lợi hơn cái này rồi. Một đất nước muốn an định, hài hòa, muốn hóa giải chiến tranh, hóa giải mọi xung đột, cách làm này chính là diệu pháp hàng đầu. Đây là công việc mà chúng tôi đã làm suốt bao năm qua. Chúng tôi xin đem thành quả, kinh nghiệm cống hiến cho các nhà lãnh đạo của mọi quốc gia, cống hiến cho lãnh đạo khu vực. Hôm nay huyện trưởng của huyện Đào Viên có đến gặp tôi. Tôi khuyên ông ấy phải lấy giáo dục làm đầu. Dạy cái gì? Dạy quần thư chỉ yếu là được. Đây là yêu cầu cấp thiết nhất hiện giờ. Giáo viên chuyên về mảng quần thư chỉ yếu thật sự có thể giảng dạy bộ sách này cho rõ ràng, giảng cho thấu đáo, triệt để. Mọi người thấy điều học bộ này thì quá tốt, công đức vô lượng vô biên. Tốt rồi, thời gian đã hết. Hôm nay chúng ta học đến đây thôi.